Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Huyền Trần hỏi: Xin bác sĩ trả lời giùm bệnh của tôi. Tôi 40 tuổi, hiện sống ở Mỹ. Tháng trước tôi bị khó thở, tim đập nhanh và có cảm giác hụt hơi, bàn tay và chân tê lạnh kèm theo mỏi cơ và phải đi tiểu liền. Vô emergency chụp CT, MRI scan, kết quả bình thường. Thử máu thì potassium quá thấp. Sau đó bác sĩ gia đình nói là bị anxiety, uống thuốc thì bớt. Nhưng khi tôi tập gym lại, thì bệnh lại tái phát với cùng triệu chứng trên. Tôi giờ không biết phải làm sao với bệnh này. Xin bác sĩ giúp giùm. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một người định bệnh là cơn lo âu và với những cái triệu chứng như là mỏi cơ và kali ở trong máu thấp. Thì cũng như nhiều lần trước, rất tiếc tôi không có trả lời được là chính xác là vị thính giả mắc bệnh gì. Thì theo lối thực hành y khoa của Mỹ thì có lẽ còn nhiều tin tức khác từ các thử nghiệm mà chúng ta không có ở đây. Và cho nên chúng ta không có thể trả lời dứt khoát được. Bác sĩ gia đình từng định bệnh là do lo âu và có lẽ đó là cái điểm khởi đầu có ích để bác sĩ theo dõi cái người bệnh sau này. Thì bây giờ chúng ta nói qua về cái vấn đề rối loạn lo âu, từ tiếng Anh thì ta gọi là anxiety disorder. Thì đây là thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu lan tỏa, là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy tinh thần căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung và lo lắng. Thì về triệu chứng mà nó tinh thần nhưng mà nó biểu hiện vào cơ thể, thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của cái thần kinh thực vật là sympathetic nervous system, nó kích thích mạng tính. Tim đập mạnh, hồi hộp thở nhanh hay là chân mồ hôi, khó ngủ, mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Thì ngoài ra còn sinh ra cái vòng lẩn quẩn vì cái hồi hộp gây ra lo sợ đau tim, hồi hộp thêm, khó thở, làm hoảng hốt, nhiều khi sợ chết và làm khó thở thêm. Thì một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng nó kéo dài hơn 6 tháng và triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng lúc 20-25 tuổi. Và nữ giới thì thường thường nhiều hơn nam giới một chút. Tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không được chẩn đoán hay là săn sóc. Thì một số biểu hiện khác thường gặp của chứng rối loạn lo âu là thứ nhất là những cái cơn khủng hoảng lo sợ với những cái triệu chứng dữ dội như là đau, tức ngực, ngộp thở. Vì vậy người ta gọi, trong tiếng Anh người ta gọi cái là panic attacks. Và trong trường hợp mà ở đây thì có thể là bác sĩ gia đình nghĩ là bệnh nhân bị cái panic attack, có thể như vậy. Và hoặc là người bệnh nhân có những cái biểu hiện nhẹ hơn như là sợ đến những cái chỗ trống trải hoặc đông người, chỉ thích ở nhà hay là tránh phải nói chuyện với đám đông, hoặc là sợ người ta nhìn mình thấy mình ngỡ ngẩn phải xấu hổ, những cái đó gọi là social phobia, ngại tiếp xúc với người khác. Thì đó là nói chung những cái dấu hiệu của cái bệnh lo âu. Tuy nhiên sau đây thì chúng ta có thể cùng nhau học hỏi cái cách suy luận và truy tầm, cứ xem như đây là một cái vấn đề đi câu chuyện trinh thám, mình đi tìm cái truy tầm, mình phân biệt cái chẩn đoán trong cái nghề y khoa trong một cái hoàn cảnh giống như vậy. Cái này thì hoàn toàn có tính cách lý thuyết, chúng ta không có thể áp dụng cho một thính giả hay là một bệnh nhân nào cá biệt ở đây. Thì nếu mà bác sĩ muốn tìm hiểu thêm thì bác sĩ phải tìm hiểu hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng lần đầu như thế nào. Ví dụ như là bệnh nhân nói đang tập gym thì bây giờ bị là lần thứ nhì. Thì những cái lần đầu có tập gym hay không? Hay là đang khi làm việc mệt nhọc, ví dụ như là exercise thường hay là chạy marathon thì dữ dội hơn. Bệnh nhân trước đây có làm việc đó bao giờ chưa? Và trong lúc xảy ra cái chuyện đó thì khí hậu như thế nào? Có nóng quá hay không? Hay là bệnh nhân có nhịn ăn uống trước đó hay không, có đói bụng không, có uống nhiều chất kích thích như là cà phê, chất cà phê thì nhiều khi nó làm đi tiểu nhiều, có uống thuốc sổ, nhuận trường, laxative, một số bệnh nhân nữ có thể uống những cái thuốc gọi là để cho giảm cân, nhưng mà thật sự là những cái thuốc này nó là thuốc nhuận trường, laxative, và nó làm mất cái chất potassium mà chúng ta sẽ bàn tới sau. Hay là dùng thuốc lợi tiểu, nghĩa là thuốc diuretic, là nó làm cho mình tiểu nhiều hơn. Ví dụ như một số bệnh nhân bị cao áp huyết thì phải uống thuốc lợi tiểu để hạ áp huyết. Và lúc mà bác sĩ nói ở trong phòng cấp cứu là thử cái chất potassium là cái chất kalium nó thấp quá, thì lúc thử máu bệnh nhân có còn trong cái tình trạng mà yếu đuối, hoảng sợ hay không, hay là lúc đó bình tĩnh rồi. Là ví dụ như trong một số trường hợp là bệnh nhân người ta lo âu, lo lắng dữ dội trong cái panic attack đó, thì cái chất potassium ở trong máu thì nó có tăng lên, nhưng mà sau đó thì do cái nó muốn bù trừ lại thì nó lật ngược lại xuống quá thấp một thời gian, thì tùy theo mình thử cái đó trong cái lúc nào. Bây giờ nói về một cái kết quả như là chúng ta nói ở đây, vì thính giả đưa ra là kết quả chất potassium là chất kalium ở trong máu thấp. Thì một cái kết quả thí nghiệm đơn độc thì nó có thể rất nhiều ý nghĩa định bệnh về vấn đề chẩn đoán. Nhưng mà nếu mà cái kết quả đó nó không có được xác nhận, nó không bất bình thường nhưng mà nó không có được xác nhận, không có lặp lại thì nó không có được lặp lại. Thì có thể nó là chỉ là một cái mà như là trong tiếng Anh người ta gọi là artifact. Artifact có nghĩa là một cái kết quả giả tạo. Hay là như trong y giới người ta hay dùng cái từ người ta nói là cái đó gọi là cái con cá mòi đỏ, trong nguyên văn trong tiếng Anh người ta gọi là cái red herring. Một cái red herring là một cái con cá mòi mà ngày xưa vào thế kỷ bên Anh, thứ 19 ở bên Anh, người ta dùng, người ta hung khoái con cá mòi thành nó chuyển ra màu đỏ. Và nhiều khi người ta để cái con cá mòi đó ở đâu để cho mình những cái con chó săn nó đi lạc hướng, nó đi tìm những cái người khác, nhưng mà nó bị cái con cá mòi đó nó làm lạc hướng thành như một cái kết quả mà nhiều khi nó có vẻ lạ lùng, nó có vẻ bất thường, và nó đánh lạc hướng cái người đi truy tầm một cái định bệnh nào đó, một gì đó, thì có thể làm cho người đó lạc hướng. Bây giờ chúng ta đã nói về cái kết quả của potassium, về kalium ở trong máu, thì chúng ta đi qua đây cái vấn đề là potassium là nó được cung cấp qua cái thực phẩm và có thể qua những cái viên phụ trợ dinh dưỡng là những cái nutritional supplements mà một số người dùng. Thì cái nhu cầu người lớn dùng chừng 1.600mg cho tới 2.000mg, có nghĩa là từ 1.6 cho tới 2g mỗi ngày. Và thiếu kali, thiếu cái potassium thì có thể gây suy nhược cơ, nhịp tim nó đập không đều, thay đổi tâm trạng hoặc là buồn nôn và ói mửa. Nhưng mà thật sự trong cái người bình thường ít người thiếu potassium mà tới mức có triệu chứng như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái chất potassium hay là chất kali là một cái chất hay bị thiếu sót, không có đầy đủ lắm ở trong cái thức ăn, trong cái diet của cái người Mỹ trung bình. Một số thuốc, nhất là cái số thuốc lợi tiểu, đi làm cho đi tiểu nhiều, chúng ta đã nói một số bệnh nhân cao áp huyết dùng thuốc lợi tiểu, diuretic, thì họ có thể bị thiếu potassium ở trong máu của họ quá thấp là vì họ đi tiểu nhiều, và cái đi tiểu nhiều đó nó kéo theo mất potassium. Thì cơ năng của tim, nhất là nhịp tim đập, tùy thuộc rất nhiều vào mức potassium trong máu có phải được ở một cái mức ổn định. Mà mức quá cao, potassium quá cao hoặc là mức potassium quá thấp đều có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Thì giống như là những cái chất khác, khoáng khác như là calcium và sodium, thì potassium là một cái khoáng chất được tìm thấy trong một cái số loại thực phẩm. Và nếu mà chúng ta ăn những cái thực phẩm bình thường mà đã có đủ kali rồi, potassium rồi thì thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cần phải thêm có chất potassium thì có những cái thực phẩm mà đặc biệt một cái số người có thể chú ý tới để ăn nhiều hơn. Là ví dụ như một loại trái cây tươi, những loại trái cây tươi và rau quả nó có nhiều kali ở trong đó, nhiều potassium như là chuối, cam hay là dưa đỏ hay là mật ong cũng có, mơ hay là trái bưởi. Hay là trái date, là những cái trái chà là, nho khô, mận khô, hay là rau spinach, bông cải, broccoli, xanh nấu chín, khoai tây, khoai lang, nấm, đậu Hà Lan, dưa leo, quả bí, cà tím, bí ngô, rau lá xanh, nói chung là những cái thứ rau quả mà chúng ta thường ăn. Và trong những cái nước ép trái cây như là nước cam, nước cà chua, nước ép mận, nước mơ, nước bưởi, và một số sản phẩm như là sữa hoặc là chế biến từ sữa, ví dụ như là yogurt là sữa chua, thì cũng có hàm lượng potassium hay là kali cao. Và nói về chuyện này, nếu mà chúng ta muốn ăn uống tốt cho sức khỏe, healthy diet, thì chúng ta nên chọn những cái sữa mà low fat, là ít chất béo, hoặc là không có chất béo. Bây giờ khi mà bác sĩ hỏi bệnh nhân về một cái điểm nữa, chúng ta trở lại cái câu hỏi của vị thính giả đây, thì bác sĩ sẽ coi bệnh nhân có bệnh tim hay là triệu chứng tim trong quá khứ hay không, hay là trong gia đình người đó có bệnh tim hay không. Có những cái triệu chứng như là khó thở, tim đập nhanh và cảm giác hụt hơi, như là bàn tay chân tê lạnh hay là kèm theo mỏi cơ, những cái triệu chứng đó nó có thể do một cái rối loạn nào đó của cái nhịp tim gây ra. Cái tim có thể bác sĩ đã đo cái tâm điện đồ ở trong phòng cấp cứu trong trường hợp này. Nhưng mà dù cho cái tâm điện đồ đó bình thường thì vẫn còn có khả năng cái tim nó gây ra những cái triệu chứng, và có thể những cái triệu chứng ở trên tim đó nó có thể liên hệ hay là nó còn không có liên hệ tới cái mức mà potassium, mức kalium mà quá thấp mà được phát hiện ở trong cái phòng cấp cứu. Thì có thể là bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu bệnh nhân với một cái bác sĩ chuyên về khoa tim mạch, bên Mỹ chúng ta gọi là cardiologist, là bác sĩ chuyên về tim. Và bệnh nhân được đo tim, bác sĩ có thể nghĩ là bệnh nhân cần phải đo tim trong lúc đang vận động, hoạt động, exercise. Ví dụ cho bệnh nhân chạy trên một cái treadmill, rồi cho tới lúc mà tim đập nhanh tới một cái mức nào đó và cả áp huyết nó lên cao, thì chúng ta thử cái sức của cái trái tim nó làm việc tới mức nào. Thì xem lúc đó dùng sức lực nhiều thì nhu cầu máu vào nuôi tim có được đáp ứng đầy đủ hay không, và có rối loạn ở trong cái tâm điện đồ hay không. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là stress test. Stress test. Stress là thử cái sức, là làm cho nó mệt để nó thử cái sức của nó. Test là thử nghiệm. Thì bác sĩ chuyên khoa tim mạch cũng có thể cho bệnh nhân mang theo một cái máy theo dõi tâm điện đồ của bệnh nhân, không phải chỉ trong một giây lát mà trong một cái thời gian vài ngày hay là có khi cả tháng. Và máy thu lại những cái dữ kiện về tim lúc người bệnh đang ở những cái tư thế hoạt động khác nhau. Ví dụ lúc làm ngủ thế nào, làm việc hay là tập thể dục, ăn hay là lúc lo sợ chẳng hạn, hay là lúc ngủ hay mà ác mộng. Hay là nếu có những cái hiện tượng bất thường thì bác sĩ có thể liên hệ với cái hoạt động bất thường của cái nhịp tim đó với cái hoạt động nào và thời điểm nào. Ví dụ như bác sĩ có thể phát hiện là lúc cái người đó có một cái đang làm gì nặng thì có thể tim nó có những cái dấu hiệu nó rung nhị thất, nó rung cái nhịp nó không có đều đặn được mà nó rung giống như là cái tâm nhị nó rung giống như là chúng ta bỏ một cái khối con trùng đất vô trong một cái bao mà nó nhúc cái như vậy, nó không có bóp một cách hữu hiệu. Cái đó gọi là fibrillation. Và một cái cuối cùng thì tôi sẽ nói đến một cái bệnh di truyền mà cũng là hiếm, nhưng mà trong đó nó cũng có cái vấn đề là thấp chất kali, chất potassium, và nó cũng có cái vấn đề là nó bệnh nhân bị yếu, bị liệt. Thì cái bệnh đó gọi là hypokalemic periodic paralysis. Thì ba cái chữ đó nó gồm ba cái đặc điểm này. Thứ nhất là paralysis, nó có nghĩa là liệt hay là yếu hay là không có khả năng vận động như là bình thường. Thì những cái cơ bắp thường ở vai hay là hông của cái người bệnh họ bị yếu, bị liệt, và có khi những cái cơ khác ở tay, chân hay là cơ điều khiển cái vấn đề hô hấp, thở của bệnh nhân nó bị liệt, là nghĩa là thở không được. Hoặc là cái cơ của con mắt nó làm mí mắt không có mở mắt ra được. Và thường xảy ra lúc mới ngủ dậy hay là vừa nghỉ ngơi. Không phải là lúc đang vận động mà lúc vừa vận động xong thì nghỉ ngơi, hoặc là lúc đang ngủ mà từ khi ngủ qua cái trạng thái thức. Mà sau khi ăn thức ăn quá ngọt, quá mặn, ví dụ như chúng ta ăn chè hay là ăn cái thứ gì mặn quá, thì những cái người này họ cũng có thể bị cái triệu chứng paralysis, hoặc triệu chứng là yếu hay là liệt đi. Thì cái cơn liệt này nó có thể kéo dài vài giờ và có khi nó kéo dài cả ngày. Và trong lúc đó thì người bệnh vẫn tỉnh táo. Thì trong cái từ thứ nhì nữa là periodic. Periodic ở trong cái tên của nó periodic có nghĩa là nó tái đi tái lại, nó tái hồi. Và nó thường thường cái cơn bắt đầu nó xảy ra lúc bệnh nhân từ 13 cho tới 19 tuổi. Và đôi khi thì nó xảy ra giữa cái trẻ em dưới 10 tuổi. Và có thể là nó xảy ra hàng ngày, hoặc là có thể là chỉ một năm nó mới xảy ra một lần. Và cái từ thứ ba mà nó trong cái tên của cái bệnh là hypokalemic. Hypo có nghĩa là quá thấp, kalemic có nghĩa là cái mức kali, mức potassium ở trong máu. Và cái cơ yếu kèm liệt, nó kèm theo với kali thấp ở trong máu, thì hai cái đó cộng với nhau thì bác sĩ họ sẽ tính đến cái chuyện định bệnh là cái bệnh mà chúng ta đang nói, đó là hypokalemic periodic paralysis. Thì lúc mà hết cơn á, cái mức potassium, mức kali ở trong máu nó trở lại bình thường, và nói chung thì người bệnh họ không có thiếu potassium. Tuy vậy chúng ta sẽ thấy là cái một số mà bác sĩ cũng có thể cho họ uống thêm cho nó chắc ăn, hoặc là trong lúc mà cái nó đang thấp thật sự thì bác sĩ ở trong nhà thương có thể là chích tĩnh mạch một cái dung dịch có potassium. Thì lúc mà lên cái cơn liệt đó, chất potassium nó di chuyển, nó đi từ máu vào cái bắp cơ, những cái muscle, những cái bắp cơ nó quá nhiều làm cho mức potassium trong máu tụt xuống. Tuy nhiên mức potassium có thể vẫn ở trong mức bình thường, và thường thường ví dụ như thử những cái cơ năng tuyến giáp, thường thường mình yếu hay là mình mệt, thường thường người ta hay thử cơ năng tuyến giáp là cái thyroid. Thyroid là cái tuyến nội tiết nó nằm ở phía trước cổ của mình đó. Thì thường thường thử cũng bình thường, nhưng mà tuy nhiên đối với cái người dân Á Châu mà nếu mà có mang bệnh tuyến giáp thì cái nguy cơ nó mắc cái bệnh mà hypokalemic periodic paralysis này, cái bệnh liệt mà với potassium thấp đó, nhiều hơn là những cái người da trắng. Thì trong cái thời gian cơn bệnh thì nếu mà chúng ta đo cái tâm điện đồ của bệnh nhân ngay trong cái lúc mà xảy ra cái chuyện đó, thì cái cơ điện đồ đó cũng có thể bất bình thường. Cơ điện đồ chúng ta nói ở đây là electromyogram, có nghĩa là đo cái điện ở trong những cái cơ, trong cái muscle. Và cũng như là cái tâm điện đồ nó cũng bất bình thường nếu mà đo đúng trong cái cơn đó. Và chúng ta nên nhớ là cái bệnh này hiếm, nó là di truyền, nhưng mà mỗi lần lên cơn như vậy đó là một cái trường hợp khẩn cấp cần phải cấp cứu cho bệnh nhân. Thì những cái bệnh nhân này họ ăn uống thêm potassium, kali và có thể làm giảm hay là cái ngăn ngừa được những cái cơn liệt như vậy. Và nếu mà những cái người còn chưa bớt nữa, nếu mà cần thuốc thêm nữa thì người ta bác sĩ họ cho họ một cái thuốc lợi tiểu gọi là acetazolamide, có thể là giúp ngăn chặn những cái cơn liệt như vậy. Và nhưng mà vì cái thuốc này nó là một cái thuốc lợi tiểu, nó sẽ làm cơ thể nó mất potassium thêm, thì lúc đó bác sĩ sẽ cho thêm một cái potassium phụ trội vào trong cái thức ăn hay là cho uống thuốc cho cái người đó uống thêm, vì cái potassium nó được thải nhiều hơn ở trong nước tiểu. Và cái bệnh này không có trị dứt được vì là bệnh di truyền với một cái gen trội là dominant gene, từ cha hay là mẹ, chỉ cần người cha hay là cái người mẹ cho cái người con cái gene đó thì cái người con đó sẽ bị cái bệnh này. Hoặc là nhiều khi cái cha mẹ họ không có bệnh gì hết nhưng mà họ lại bị có một cái gene nó đột biến, thành ra họ bệnh như vậy. Thì chúng ta nhắc đến cái bệnh này là để đưa ra một cái ví dụ, cái cách suy để mà chúng ta tìm hiểu về cái cách chẩn đoán của bác sĩ cũng như là cái cách phân biệt những cái chẩn đoán khác nhau. Thành ra để cho chúng ta hiểu rằng là không có phải là chỉ vài triệu chứng mà chúng ta có thể đưa ra một cái định bệnh một cách dễ dàng như vậy. Cái quá trình mà đi tới một cái kết luận về định bệnh nó rất là phức tạp, và chúng ta phải vượt qua tất cả những cái yếu tố đó, giống như là trong cái chuyện trinh thám chúng ta phải tìm mọi những cái clue, tất cả những cái câu chuyện mới hy vọng được đi tới một cái kết luận mà chính xác. Và chúng ta cũng xin nói rõ ở đây là chúng tôi không có ám chỉ là cái người hỏi hay là bất cứ một cái bệnh nhân nào mà có cái triệu chứng tương tự là sẽ được mắc cái bệnh gì, hay là có những cái bệnh mà chúng ta vừa bàn. Cái chuyện đó là cái chuyện phải đi bác sĩ mới khám mới biết được. Thì tóm lại, bệnh nhân cần phải đi gặp lại bác sĩ gia đình của mình. Bác sĩ sẽ hỏi chi tiết hơn về bệnh sử, về cách ăn uống, thuốc đang dùng, hoàn cảnh lúc xảy ra triệu chứng. Và có thể sẽ thử máu, theo dõi những cái cơ năng thận, cơ năng tuyến giáp, tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận là những cái tuyến mà nó nằm ở trên hai cái thận của mình, adrenal glands. Nó cũng ảnh hưởng tới cái mức muối, kali ở trong cái cơ thể chúng ta. Nếu mà bác sĩ thấy cần, nếu thấy cái mức potassium, kali đó nó vẫn thấp, vẫn còn tồn tại. Và sau đó nếu thấy cần, bác sĩ có thể là sẽ nhờ đến bác sĩ chuyên về tim mạch, chúng ta đã bàn ở trên, bác sĩ cardiologist, bác sĩ thần kinh neurologist, nếu mà cái vấn đề đây là một cái rối loạn trong cái truyền dẫn ở trong mấy cái cơ, những cái bắp thịt hay là vấn đề hệ thần kinh, và sẽ thử nghiệm một số khía cạnh về cơ năng, nhất là về nhịp tim. Theo tôi nghĩ trong cái trường hợp này, nếu mà vẫn còn vấn đề đó, phải cần đi tìm hiểu nhiều nhất là về cái vấn đề nhịp tim của bệnh nhân có bị arrhythmia hay không. Arrhythmia là những cái rối loạn về nhịp tim. và tôi xin chúc vị thính giả và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.